cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Tiên tri Jeremy đoạn 20 đến đoạn 22. Đặc biệt trong sách Jeremy đoạn 20 nói đến việc Jeremy bị bắt bớ. Thưa quý vị, chúng ta còn nhớ khi tìm hiểu trong phần trước đây, khi Jeremy đi xuống Tophet và đập bể cái bình theo như lời Chúa đã phán bảo ông làm, Jeremy cũng giảng một sứ điệp cho dân chúng Judah rằng họ sẽ bị lưu đày. Josiah là vua vĩ đại và là một vua tốt, nay đã chết. Tiếp theo đó là vua Joacha và vua Jehoiakim. Vua Sedekia là vua sau cùng của Juda giờ đây đang trên ngôi. Ông là vua rất xấu và hèn yếu hơn các vua khác của nước Juda. Trong khoảng thời gian trị vì của vua Sedekia, dân chúng bị bắt lưu đày đúng như lời tiên tri Jeremy đã nói trước. Giờ đây chúng ta thấy sự thay đổi trong đời sống và chức vụ của Jeremy. Khi ông giảng ra lời của Chúa, ông rất can đảm, mạnh mẽ, với giọng nói cứng rắn. Nhưng Jeremy vẫn là người có lòng mềm mại. Khi người bạn thân thiết của Jeremy là vua Josiah chết, ông khóc than cho vua. Ba vị vua kế tiếp theo Josiah từ chối chức vụ của Jeremy một cách mãnh liệt. Jeremy bị đối xử cách lạnh lùng. Lời giảng công bị bỏ qua một bên. Nhưng Jeremy chưa bị bắt bớ cách cá nhân. Nhưng khi chúng ta đến đoạn 20 này, chúng ta thấy Jeremy bị bắt bớ cách cá nhân và bị hành hạ cơ thể lần đầu tiên. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng xem trong Jeremy đoạn 20, câu 1 đến câu 2. Pharusơ, con trai của thầy tế lễ Ime, làm tổng đốc nhà Đức Giê-hô-va, có nghe Jeremy nói tiên tri những việc này. Pa-su-rơ bèn đánh đòn đấng tiên tri Jeremy cùng lại ở cửa trên Benjamin thuộc về nhà Đức Giê-hô-va. Xin chúng ta chú ý đến người bắt bớ trước đây. Nó khởi sự với một tôn giáo có tổ chức. Ngày nay lời của Đức Chúa Trời bị tổn hại, bị ngăn trở bởi nhiều nhóm tổ chức, kể cả những hội thánh phóng lý từ chối lời của Đức Chúa Trời. Tôi thấy có nhiều sự bắt bớ xảy ra ngay trong hội thánh hơn là sự bắt bớ đến từ bên ngoài. Sự bắt bớ và hành hung về cơ thể của Jeremy bắt đầu từ một nhóm thầy tế lễ đang phụng sự trong đền thờ tại Jerusalem. Và mời quý vị cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 20 câu 3. Bữa sau, Pasu-rơ thả Jeremy ra khỏi cùng. Jeremy nói với người rằng, Đức Giê-hô-va không xưng ngươi là Pasu-rơ đâu, mà xưng là Mago-mik-sa-bip. Tên Mago-mik-sa-bip có nghĩa là sự kinh hãi đến từ mọi phía. Jeremy báo trước cho Pharu-sơ biết rằng sự kinh hãi đã để dành sẵn cho ông và những người liên hệ, những người hùa theo ông. Và chúng ta xem tiếp trong Jeremy đoạn 20, câu 4, câu 7. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy, này ta sẽ phó ngươi làm sự kinh hãi cho chính mình và hết thảy bạn hữu mình nữa. Chúng nó sẽ chết bởi gươm của kẻ thù mình, chính mắt ngươi sẽ ngó thấy. Ta sẽ phó cả dân sự Giu-đa trong tay vua Babylon, người sẽ đem chúng nó sang Babylon làm phu tù và lấy gươm giết đi. Ta lại sẽ phó mọi của cải thành này, cùng lợi đã làm ra, vật quý hiện có. Thật, ta sẽ phó đồ châu báu của các vua Giu-đa trong tay kẻ thù nghịch, chúng nó sẽ lấy làm của cướp mà đem về Babylon. Hỡi Pasu-rơ, chính mình ngươi cùng những kẻ ở trong nhà ngươi thải điều đi làm phu tù. Ngươi sẽ đến Babylon, chết và chôn tại đó, luôn cả bạn hữu ngươi nữa, tức những kẻ mà ngươi đã nói tiên tri giả dối cho. Từ nay, lời tiên tri của Jeremy nhấn mạnh nhiều lần. Vương quốc miền nam của Giu-đa sẽ bị lưu đày và không còn gì có thể ngăn cản được. Đức Chúa Trời nói rằng, ngay cả nếu Môi-se và Sa-mên sống lại để cầu thai, vẫn không thể thay đổi được. Đã quá trễ rồi, dân chúng đã đi quá xa vào con đường khước từ Đức Chúa Trời mà nó bày tỏ qua hành động của vua hiện tại và hai vua trên ngôi trước đó. Chúng ta cần suy xét những gì xảy ra cho Jeremy. Ông bị bỏ qua, ông bị khước từ. Nhưng trước thời điểm này, Jeremy vẫn chưa bị hành hung về cơ thể. Nhưng giờ đây, Jeremy gánh chịu đủ mọi thứ bắt bớ. Lời giảng của Jeremy cũng làm đau lòng chính ông nữa. Cho nên Jeremy quyết đến với Đức Chúa Trời và xin từ chức. Tôi tin rằng lòng các bạn sẽ thông cảm với Jeremy. Ông không có lãnh đạm với những gì đang xảy ra. Ông cảm thấy đau nhói bên trong và sức lực của ông bị tổn hại. Tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ tinh thần của Jeremy bị sụt giảm trầm trọng. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 20, câu 7 đến câu 9. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã khuyên dỗ tôi, và tôi đã chịu khuyên dỗ. Ngài mạnh hơn tôi và đã được thắng. Trong Ngài tôi cứ làm trò cười, và ai cũng nhạo báng tôi. Mỗi lần tôi nói, thì cất tiếng kêu la. Tôi kêu rằng, bạo ngược và quỷ diệt, vì lời Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi cả ngày bị sỉ nhục chê cười. Nếu tôi nói, tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa, tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa. Jeremy đang nói rằng, sứ điệp đang làm cho ông tan nát lòng, và họ trả công ông bởi sự bắt bớ của những người lãnh đạo tôn giáo và bằng sự khước từ của dân chúng. Vì thế, Jeremy muốn từ chức. Nhưng khi Jeremy muốn từ chức, thì ông tìm thấy lời của Chúa ở trong xương thịt của ông như lửa đốt cháy. Jeremy nói, tôi phải nói ra, tôi không thể mang nó trong tôi mãi. Những người giảng lời của Đức Chúa Trời cần được đánh dấu bởi sự khẩn thiết như vậy. Còn quý vị hiện nay cảm thấy như thế nào? Có phải công tác của quý vị giống như một việc làm để sanh sống không? Hay là lòng quý vị gắn chặt vào đó? Nếu quý vị yêu mến lời của Đức Chúa Trời, quý vị và các bạn muốn giảng nó ra, và quý vị cảm thấy khó chịu nếu như không có cơ hội để giảng, nếu như quý vị không có lòng sốt sắng, tôi nghĩ rằng quý vị không nên giảng lời của Đức Chúa Trời nữa. Các bạn có thể hiểu sự tranh chiến đang xảy ra trong lòng của Jeremy. Ông cũng rơi vào tâm trạng mà người của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước mắc phải. Jeremy đã làm điều mà tiên tri Jonah đã làm. Ông cũng làm những điều như Job đã làm, như Eli đã làm. Jeremy có những lời than quán mà nó không tốt gì cả. Ông nói rằng, tại sao tôi được sanh ra? Và có nhiều người cũng thốt than ra lời than thở tương tự như vậy. Xin mời quý vị hãy lắng nghe tiếp Jeremy nói ở trong Jeremy đoạn 20, câu 14-15. Đáng rủa xả cho cái ngày mà tôi đã sinh, nguyền cho cái ngày mà mẹ tôi đẻ tôi ra đừng được phước. Đáng rủa thay là người đem tin cho cha tôi rằng, ngươi đã sanh con trai, làm cho cha tôi đầy sự vui mừng. Nguyền cho người đó cũng như các thành mà Đức Giê-hô-va đã phá đổ chẳng phàn nàn. Nguyền cho nó vừa lúc ban mai nghe kêu la, đến trưa nghe kêu lớn tiếng, thì đã chẳng giết tôi từ trong lòng mẹ, thì mẹ tôi đã làm mồ mả tôi và thai lớn luôn luôn. Có phải Jeremy ghét chính mình và mong ước chính ông không hề được sanh ra không? Chúng ta thấy rằng Jeremy xuống tinh thần khi đối diện với sự khước từ, sự chống đối, sự bắt bợ. Và tiếp đến, chúng ta nghe lời của Jeremy nói trong đoạn 20 câu 18. Sao tôi đã ra khỏi thai để chịu khổ lo buồn, cả đời mang sỉ nhục? Thưa các bạn, lời nói và tâm sự của Jeremy cũng giống như những điều mà tiên tri Eli đã nói trước đây. Ông đã nói ở trong Các Vua thứ nhất, đoạn 19, câu 3 và câu 4. Vì vậy, Eli sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Đến tại Beersheba thuộc vào Juda, người để đầy tớ mình tại đó. Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng viên xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Tương tự như thế, ông Job cũng muốn chết và rủa xả ngày sanh của ông. Tiên tri Jonah cũng xuống tinh thần và ông cũng muốn chết. Chúng ta thấy rằng, khi mình ước gì mình chưa được sanh ra là một ước muốn không hợp lý, vì chúng ta không thể nào đổi được một việc đã xảy ra rồi. Các bạn thân mến, các bạn đã được mẹ mình sanh ra rồi và không gì có thể thay đổi được sự kiện đó. Các bạn có thể than vãn và muốn chết, nhưng các bạn không thể nào chết bởi mong ước đó. Nếu các bạn thấy người nào đang ở trong tâm trạng xuống tinh thần, xin các bạn hãy đến, ôm lấy người ấy, bắt tay và nói những lời khích lệ. Dù Jeremy xuống tinh thần, nhưng ông vẫn muốn giảng lời của Đức Chúa Trời. Và trong Jeremy đoạn 21 đến đoạn 29, chứa đựng lời của tiên tri Jeremy giảng trong suốt thời gian trị vì của vua Sê-đê-kia, là vị vua sau cùng của nước Giu-đa. Điều này đem chúng ta đến thời gian Jerusalem bị hủy diệt và dân chúng bị lưu đày. Và sứ điệp giảng trong đoạn 21 đến đoạn 22 này là một trong những sứ điệp mạnh mẽ hơn hết. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tiếp trong Jeremy đoạn 21, nói đến câu trả lời cho vua Sê-đê-kia liên hệ đến vua Nebuchadnezzar. Mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 21, câu 1 đến câu 2. Có lời từ nơi Đức Giê-hô-va phán cho Jeremy, khi vua Sê-đê-kia sai Pha-su-rơ, con trai của Minh-ki-gia, và Sô-phô-ni, con trai của thầy tế lễ Ma-a-si-gia, đến cùng người mà rằng: Nebuchadnezzar, vua Babylon đến đánh chúng ta, nên hãy vì chúng ta cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ vì chúng ta làm ý theo mọi việc lạ lùng của Ngài, cho người lìa khỏi chúng ta. Xin chúng ta để ý rằng, khi Sê-đê-kia ở trong hoàn cảnh khó khăn, ông đến với người giảng lời của Đức Chúa Trời. Vua đã bỏ qua Pha-su-rơ và đám đông của ông. Vua không tìm được sự giúp đỡ nào từ những tổ chức tôn giáo. Tôi thấy nhiều người ngày hôm nay tìm đến những người chuyên tâm và trung tín giảng lời của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, khi các bạn ở trong những hoàn cảnh khó khăn, không có điều gì có thể làm thỏa mãn các bạn, nhưng chỉ nhờ lời của Đức Chúa Trời. Vua Sê-đê-kia đến với tiên tri Jeremy, nhưng vua không được sự an ủi chút nào. Jeremy nói cho vua biết rằng Nebuchadnezzar sẽ đến và hủy diệt thành Jerusalem, trừ khi vua và dân chúng chịu ăn năn tội lỗi và quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Jeremy đặt ra một điều kiện để cho vua lựa chọn, đặt trước mặt vua một đường ranh. Và mời quý vị cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 21 câu 8. Ngươi khá nói cùng dân này rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, này ta đặt trước mặt ngươi con đường sống và con đường chết. Thưa các bạn, đó cũng chính là những gì mà Đức Chúa Trời nói với chúng ta ngày hôm nay về sự cứu rỗi mà Ngài ban cho chúng ta trong Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài đã ban con Ngài chết thay cho các bạn để trả án phạt tội lỗi cho các bạn. Ngài đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống công bình. Nếu các bạn muốn được sự cứu rỗi, các bạn phải ở trong Chúa Giê-xu. Các bạn được ở trong Chúa Giê-xu bởi phép báp têm của Đức Thánh Linh. Các bạn tin cậy Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cống hiến cho các bạn sự cứu rỗi. Các bạn tiếp nhận sự cứu rỗi hay khước từ. Chúa đặt trước các bạn sự sống và sự chết, và sự lựa chọn này là do nơi các bạn. Giống như hoàn cảnh của dân Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem trước đây, ở lại trong thành để chịu chết hay đầu hàng vua Babylon để được sống. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 21, câu 9, câu 10. Kẻ nào cứ ở lại trong thành này sẽ chết bởi gươm dao, đói kém và ôn dịch. Nhưng kẻ nào ra khỏi, đi sang cùng người canh đê, tức người đang vây thành thì sẽ sống, và sự sống mình sẽ làm của cướp cho mình. Đức Giê-hô-va phán, vì ta để mặt trên thành này mà muốn giáng họa cho, chớ không phải xuống phước, thành ấy sẽ bị phó vào tay vua Babylon, người sẽ lấy lửa đốt đi. Vua canh đê đã không làm theo lời của Đức Chúa Trời phán qua Jeremy. Vua là người nhu nhược và xấu xa. Vua Sê-đê-kia đã không quay trở về với Đức Chúa Trời. Có thể vua nghĩ rằng Đức Chúa Trời không để cho Nê-bô-cát-rát-sa quỷ diệt thành này khi vua Giê-hô-gia-kin trên ngôi. Vua ấy cũng tệ như ta. Vì thế, tại sao điều này xảy ra hiện nay? Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Jeremy đoạn 22, nói đến sự đoán phạt nặng nề được công bố trong lời của Đức Chúa Trời liên hệ đến Giê-hô-gia-kim. Sự đoán phạt này nặng hơn sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời đã công bố cho Ca-in, hay nặng hơn sự đoán phạt mà Chúa Giê-xu đã công bố cho Judas Iscariot là người phản Chúa. Nó là lời đoán phạt kinh hoàng được dự ngôn trong lời của Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta xem xét về sự đoán phạt chống nghịch với Jeconia hay Jehoiakim, trước nhất chúng ta xem về sự đoán phạt chống nghịch với vua Jehoiakim. Ông là một vua gian ác, nhưng trong thời trị vì của ông có sự thành vượng. Người giàu trở nên giàu, nhưng người nghèo bị bỏ qua và chịu khốn khổ. Chúng ta để ý và thấy rằng, trong lời của Đức Chúa Trời nói rất nhiều về người nghèo. Đức Chúa Trời chú ý đến người nghèo, và trong cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đều nói rõ điều đó. Chúng ta không thể nào bỏ qua. Lời của Đức Chúa Trời nói về Jehoiakim. Mời quý vị cùng xem ở trong Jeremy đoạn 22, câu 13 đến 15. Khốn thay cho kẻ xây nhà trái lẽ công bình, làm phòng bởi sự bất nghĩa, dùng kẻ lân cận mình làm việc vô lương và chẳng trả tiền công, nói rằng, ta sẽ xây tòa nhà rộng rãi, có những phòng khoảng khoác, xoay những cửa sổ, lợp trần bằng gỗ bá hương và sơn son. Ngươi lấy gỗ bách hương ganh đua sự đẹp, há nhân đó được làm vua sao? Cha ngươi xưa đã ăn đã uống, làm ra sự công bình và chánh trực, cho nên được thạnh vượng. Người giàu làm giàu bằng cách bất chánh, người nghèo bị bóc lột, không được trả tiền lương đầy đủ. Trong khi đó, Jeremy nhắc đến vua Josiah là vua cha, là một người rất tốt nên được Đức Chúa Trời ban phước. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 22, câu 16 đến 17. Người đã làm ra lẽ thẳng cho kẻ nghèo, và thiếu thốn nên được phước. Đức Giê-hô-va phán, như vậy há chẳng phải là biết ta sao? Nhưng mắt và lòng ngươi chăm sự tham lam, đổ máu vô tội, làm sự ức hiếp hung dữ. Vua Giô-sia đã làm ra những lẽ thẳng cho người nghèo và người thiếu thốn, cho nên được phước. Nhưng trong thời của vua Giê-hô-gia-kim, người ta trở nên giàu bằng những phương cách gian ác, trong khi người nghèo trở nên nghèo khổ hơn. Đức Chúa Trời nói rất nhiều về đề tài này. Giê-rê-mi kêu gọi sự chú ý đến sự kiện là người giàu trở nên giàu bằng cách bóc lột công sức của người nghèo. Họ lại kiêu ngạo khi xây dựng những lâu đài lớn và sống như rằng Đức Chúa Trời quên đi tội ác của họ. Trong Tân Ước, chúng ta đọc ở trong sách Gia-cơ đoạn 1, từ câu 1 đến câu 3 nói như sau. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cả anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn mòn, vàng bạc anh em bị ten rác. Ten rác đó làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sao rốt. Có hai điều Đức Chúa Trời kết án người giàu. Thứ nhất là phương cách sai lầm mà họ tạo ra đồng tiền. Và thứ hai là phương cách họ sử dụng đồng tiền không chánh đáng. Các bạn có để ý rằng nhiều điều được làm nghiêng lệch về phía người giàu không? Tôi thấy rằng tôi trả tiền đóng thuế cho chính phủ nhiều hơn những người giàu. Luật pháp về thế dụ bảo vệ người giàu, bao che những người giàu. Các nhà tránh trị gia ủng hộ cho người giàu, và bù lại người giàu ủng hộ cho họ khi tranh cử. Hầu hết những người giàu không ủng hộ cho công việc của Chúa. Họ cũng không ủng hộ tài tránh cho việc giảng lời của Đức Chúa Trời. Chúa nhìn biết điều đó. Ngài nhận biết rằng người giàu trở nên giàu bởi sự bóc lột người nghèo. Chúa cũng nhận biết rằng người giàu dùng tiền để xây dựng vinh thự lớn và sống trong sự kiêu ngạo. Đối với những cơ đốc nhân giàu, tôi mong ước rằng quý vị hãy chia sớt những gì mình có cho những cơ đốc nhân nghèo, cho những người nghèo xung quanh chúng ta. Chúng ta không nên sống trong những căn nhà quá tiện nghi và sang trọng, trong khi nhiều người nghèo khác cần sự giúp đỡ. Vua Giô-sia đã làm ra lẽ thẳng cho kẻ nghèo, và người thiếu thốn nên được Đức Chúa Trời ban phước. Đức Giê-hô-va phán, như vậy há chẳng phải là biết ta sao? Vua Giô-sia biết Đức Chúa Trời và quan tâm đến người nghèo, người thiếu thốn, và Đức Chúa Trời nhìn thấy việc làm tốt của vua Giô-sia. Các bạn có biết rằng có hai nhóm người rất khó để giảng tin lành cho họ hiện nay không? Đó là những người rất giàu và những người rất nghèo. Đức Chúa Trời muốn có sự quân bình. Ngài muốn cứu rỗi cả hai nhóm người này. Ngài muốn cứu những người rất sang, rất giàu. Ngài cũng muốn cứu rỗi những người rất hèn hạ, rất nghèo. Cả hai điều cần có lời của Đức Chúa Trời. Cả hai đều cần đến sự cứu rỗi. Vấn đề khó khăn trong xã hội hiện nay là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Và Đức Chúa Trời mong muốn rằng người giàu giúp đỡ người nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe những lời tiên tri của Đức Chúa Trời nói về sự rủa xả, sự đoán phạt sẽ đến vua Giê-hô-gia-kim. Đây là một vị vua gian ác, làm những điều chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, từ bỏ lời Đức Chúa Trời, bỏ chính Ngài. Đồng thời, vua cũng không đối xử tốt với những người dân, với những người nghèo ở dưới sự cai trị của mình. Và cuối cùng, Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Giê-rê-mi công bố một sự đoán phạt nặng nề xảy ra trên chính đời sống của vua. Rất tiếc, vua đã có một cơ hội tốt. Vua đã được Đức Chúa Trời ban cho một địa vị để làm những điều tốt lành, nhưng vua đã không làm đúng như thế. Tôi mong ước rằng nếu Đức Chúa Trời ban cho quý vị ngày hôm nay có một địa vị tốt trong xã hội, hoặc Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị để cho quý vị trở nên một người có tiền bạc, giàu có về của cải. Tôi mong ước rằng quý vị hãy lợi dụng cơ hội tốt này để làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời, để thể hiện sự giúp đỡ và thương yêu với những người xung quanh mình. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Lúc anh nghe Chúa gọi cách chân thành, chạy mau đến. Chúng tôi đang khấn nguyện thế cho anh về gấp lên. Chính anh nên nhận Chúa ngay hôm nay, chạy mau đến. Chính ngay cơ hội biết Giê-xu đây về gấp lên. Kiếp trần anh gánh nặng phải không nào, chạy mau đến. Hãy trao cho Chúa mọi nỗi gian lao về gấp lên. Giê-xu không lừa dối anh bao giờ, chạy mau đến. Trở nên bơ thờ về gấp lên. Anh nên nghe đấng từ ái khuyên này, chạy mau đến. Nên mau mau đến nhận phước nơi Ngài về gấp lên. Lúc anh nghe Ngài nhu khuyên êm đềm, chạy mau đến. Lúc chúng tôi cầu thế anh chọn niềm về gấp lên.